Chương 192: Sinh vật thần bí trong nham tương. Trong địa huyệt thật lớn, nham tương đỏ rực ở trong đó chậm rãi chảy xuôi, thỉnh thoảng có bọt khí thật lớn từ trong nham tương hiện ra. Nhưng sau một lát, tiếng lổ nhỏ vang lên, nham tương trong đó bắn mạnh ra rực rỡ giống như là pháo hoa màu đỏ. Đứng ở cuối thông đạo nho nhỏ, Tiêu Viêm ba người nhìn cái thế giới nham thạch nóng chảy tựa hồ là không có giới hạn. Ngoại trừ rung động ra, cũng đều không tự nhủ nuốt vội một ngụm nước bọt. Không nghĩ tới dưới nền đất của Thạch Mạc Thành lại có một địa phương kinh khủng như vậy. Thân thể bao phủ một tầng quang mang màu xanh biếc, Tiêu Đỉnh gạt mồ hôi trên mặt sợ hãi than. Đúng vậy, một thế giới nham tương đồ sộ dưới mặt đất, thân thể Tiêu Viêm đồng dạng được tầng đấu khí bao lấy, bất quá nhiệt độ cực cao xung quanh vẫn là làm cho hắn cả người phát sốt. Thế này làm sao mà đi? Nơi này đã không còn đường. Hơn nữa, ta tu luyện chính là mộc thuộc tính công pháp, vừa vặn bị hỏa thuộc tính khắc chế. Ta nếu không phải là ngũ tinh đấu sư, chắc cũng không tới tận nơi đây. Đây đã là tận cực hạn của ta rồi. Tiêu Đỉnh hướng Tiêu Viêm cười khổ nói. Tiêu Viêm gật đầu. Nếu hắn không phải thuộc tính hỏa, chắc cũng không chịu được nhiệt độ cao mà trở ra rồi. Hơn nữa, hắn phát hiện hỏa thuộc tính nơi này so với trong thông đạo cùng bạo hơn rất nhiều. Hô, thở nhẹ ra một hơi, Tiêu Viêm cúi đầu nhìn Thanh Lân, không khỏi có chút ngạc nhiên. Tựa hồ nàng đối với nơi này còn dễ chịu hơn so với hắn. Phải biết rằng Thanh Lân không có đấu khí. Sau khi ổn định lại tâm tình, Tiêu Viêm nhìn chằm chằm vào Thanh Lân, có thể phát hiện trong thân thể nàng tựa hồ có một cỗ năng lượng âm hàn không ngừng phóng thích ra. Chính nhờ cỗ năng lượng đó chống đỡ cho nên Thanh Lân mới có thể tiến theo bọn họ tới cuối thông đạo. Tiểu nha đầu này quả nhiên có điểm kỳ dị, chẳng lẽ bởi vì huyết mạch xà nhân trong người nàng. Nhưng cho dù là một xà nhân bình thường đi tới loại địa phương này cũng chỉ có thể kêu thảm mà lùi ra, sao lại như vậy được nhỉ? Lông mày hơi cau lại, Tiêu Viêm trong lòng có chút nghi hoặc. Hiện tại ngươi muốn làm cái gì bây giờ? Tiêu Đỉnh nhìn thế giới nham tương đang quay cuồng nghiêng đầu hỏi. Đệ nghĩ đệ sẽ đi vào xem sao. Tiêu Viêm trầm ngâm một hồi nhẹ giọng nói. Đi vào? Tiến vào trong thế giới nham tương này sao? Nơi này không có đường a, chẳng lẽ đi qua được sao? Nghe như vậy, Tiêu Đỉnh sắc mặt khẽ biến, nhẹ giọng trách mắng. À, tự nhiên khó có khả năng đi qua. Nhiệt độ nơi này ngay cả sắt thép cũng có thể hòa tan, đừng nói là tới ta. Tiêu Viêm cười lắc đầu, đem huyền trọng xích trên lưng gỡ xuống, sau đó thu vào trong nạp giới. Thân thể khẽ run, tử vân rực đột ngột từ sau lưng bắn ra. Đây là... Nhìn hai cánh đột nhiên bắn ra sau lưng Tiêu Viêm, Tiêu Đỉnh nhãn đồng co lại, xong nháy mắt kinh hãi nói. Đấu khí hóa cánh, đấu vương, điều này sao có thể? Cho dù là Tiêu Đỉnh đối với thiên phú tu luyện của Tiêu Viêm rất tự tin, bất quá nếu ai nói Tiêu Viêm mới 20 tuổi đã trở thành một cường giả cấp đấu vương, Tiêu Đỉnh tuyệt đối không tin. Phải biết rằng đấu vương cả Gia Mã Đế Quốc con số cũng không vượt quá 20. Người nào cũng không phải là cường giả danh chấn một phương, nhưng lại chưa từng nghe nói ai có thể trong 20 tuổi đạt được thành tựu đó. Nhìn thần sắc kinh hãi của Tiêu Đỉnh, Tiêu Viêm khẽ cười lắc đầu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tử vân rực màu tím, nói, cái này cũng không phải là đấu khí hóa cánh, chỉ là một loại phi hành đấu kỹ cực kỳ hiếm thấy mà thôi. Tốc độ phi hành còn lâu được bằng chính thức đấu khí ngưng tụ, bất quá vẫn bay được. Nghe Tiêu Viêm giải thích, Tiêu Đỉnh lúc này mới thở vào một hơi, ánh mắt có chút quái dị nhìn Tiêu Viêm. Tiểu gia hỏa này đến tận cùng là cất bao nhiêu bí mật? Cười lắc đầu, Tiêu Viêm chuyển đề tài nói, đợi ta một mình vào xem. Đại ca, ngươi mang theo Thanh Lân trở về đường cũ đi. Chờ đã, ngươi mặc dù có hai cánh tương trợ, nhưng nhiệt độ bên trong địa huyết vô cùng kinh khủng, lấy thực lực của ngươi có thể trụ lại bao lâu? Vội vàng vươn tay ngăn cản Tiêu Viêm, Tiêu Đỉnh cẩn thận nói, à, tin tưởng ta đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Tiêu Viêm khẽ cười nói. Cao mày nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm một hồi lâu, Tiêu Đỉnh bất đắc dĩ gật đầu nói, cẩn thận, nếu có chuyện gì phải ra ngoài ngay. Ân mỉm cười gật đầu. Tiêu Viêm vừa muốn xoay người hành động, một bàn tay nhỏ lạnh lẽo đột nhiên kéo hắn lại. Thiếu gia, chờ đã, bên trong nham tương tựa hồ cất giấu vật gì đó. Thanh Lân gắt gao lắm chặt tay Tiêu Viêm, con ngươi màu bích lục nhìn mênh mông nham tương gấp giọng nói, Ân. Nghe vậy, Tiêu Viêm cùng Tiêu Đỉnh chợt lao lao, ánh mắt vội vã đảo qua Nham Tương, nhưng ngoại trừ một ít cự thạch đều không phát hiện điều gì khác. Thanh Lân, ngươi phát hiện ra cái gì? Ở trong hiểm địa này, cho dù là Tiêu Viêm có được dược lão hộ thân cũng không dám quá mức khinh thường, lập tức ngưng trọng nói. Bên trong Nham Tương tựa hồ có vật gì đó tồn tại, ta có thể cảm giác được một chút hơi thở của nó. Nó rất mạnh. Thanh Lân ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Nham Tương không ngừng quay cuồng. Con người màu bích lục hiện lên một chút u quang giống như là xuyên hết thảy trở ngại của Nham Tương, thấy hết những thứ gì ẩn chứa trong đó. Vật đó còn sống. Tiêu Viêm khuôn mặt cả kinh, ở trong nhiệt độ này cơ hồ đã tan được cả sắt thép, cự nhiên có một vật còn sống, thật là làm cho Tiêu Viêm khó tin. Ân, chẳng lẽ người lửa năm trước người cảm ứng được? Tiêu Đỉnh khẽ cau mày nhìn bọt khí quay cuồng trong nham thạch trầm giọng nói. Không phải, có hơi thở đó so với nó mạnh hơn. Thanh Lân lắc đầu nói, thực lực của nó mạnh hơn Sa Chi Dòng Binh Đoàn La Bố một ít. Thanh Lân khóa lắc tay múa chân nhẹ giọng nói, làng sinh sống tại Thạch Mạch Thành nhìn thấy người mạnh nhất là La Bố cấp bậc đại đấu sư, cho nên cũng chỉ có thể đem với hắn so sánh. So với La Bố mạnh hơn một ít. Tiêu Viêm thanh âm nỉ non, từ một tí này có chút nặng lề. Từ lời nói của Thanh Lân, Tiêu Viêm có thể miễn cưỡng đoán được trong nham thạch ẩn chứa một sinh vật gì đó. Theo ước lượng của Thanh Lân, thực lực chắc hẳn vào cấp đấu linh. Đương nhiên đây cũng chỉ là phỏng đoán của Tiêu Viêm, đến tục cùng là như thế nào chính hắn không rõ lắm. Nếu như thực sự có một sinh vật như thế sống trong này, với điều kiện nơi đây so sánh với đấu vương chắc hẳn cũng không yếu hơn. Hồ thở nhẹ một hơi, Tiêu Viêm híp mắt lại, trầm ngâm trong chốc lát, bất đắc dĩ lắc đầu, trầm giọng nói, mặc kệ trong này là có cái gì, ta cũng phải vào trong xem. Không chừng đó là thứ ta cần, làm trong nham tương cũng lên. Đại ca, người nhanh đem Thanh Lân lên thôi, ta thử đi xem. Quay đầu sang, Tiêu Viêm dặn dò Tiêu Đỉnh nói một câu, sau đó bước tới gần bờ nham tương, hai cánh xòe ra, thân thể lội lên cách mặt nham thạch chừng 10 thước. Nhìn thấy Tiêu Viêm bay trên không trung, Tiêu Đỉnh bất đắc dĩ gật đầu, bất quá trong lòng hắn vẫn không yên tâm, nên cũng không có lập tức rời đi, kéo Thanh Lân lùi về phía sau thông đạo, tầm mắt gắt gao nhìn thân thể của Tiêu Viêm đang trôi lội trên không trung. Tiêu Viêm chậm rãi phi hành trên mặt nham tương, từ hỏa đấu khí hoàn toàn bao phủ bề mặt ngoài của thân thể, linh hồn cảm giác lực cũng nhanh chóng theo cơ thể cẩn thận dò xét xung quanh, xem ra sinh vật ẩn giấu bên trong theo lời Thanh Lân nói đã tạo cho Tiêu Viêm một áp lực không nhỏ. Ở trong hoàn cảnh khốc liệt này, hắn không thể tập trung toàn bộ tinh thần chuẩn bị sẵn sàng đối phó với các loại nguy cơ có thể xảy ra. Bên trong địa huyệt, nhiệt độ cao kinh khủng, cho dù là Tiêu Viêm bản thân là hỏa thuộc tính lại có tử hỏa đấu khí bảo vệ, nhưng đám sương mù do bọt khí nổi lên tạo ra lại chứa một loại hỏa độc, cho nên mặc dù đã nuốt một viên giải độc đan, nhưng Tiêu Viêm vẫn không dám tùy thời hô hấp. Chỉ khi không thể nhịn được nữa mới cẩn thận hít vào một chút không khí. Song cho dù mỗi lần Tiêu Viêm chỉ hấp một lượng khí rất nhỏ, nhưng độc khí vẫn tiến vào cơ thể làm cho hắn có chút choáng váng. Nếu không phải dùng giải độc đan, sợ rằng sớm không thể chống đỡ. Còn gì dám nói có ý tưởng tiến vào phạm vi nham tương. Bởi vì rất nhiều ngại trở, cho nên Tiêu Viêm cũng không dám phi hành hết tốc độ, chỉ chậm rãi lướt qua bề mặt nham tương. Đương nhiên trong lúc phi hành cũng không dám đảm bảo bất cứ thân anh lào lên, sợ dẫn đến công kích của sinh vật sống trong nham tương. Phi hành tại không trung, Tiêu Viêm mới càng thêm cảm giác thấy sự khổng lồ của địa huyệt này. Nham tương xung quanh cơ hồ tạo thành một cái hồ thật lớn, thỉnh thoảng có một cột nham tương đột ngột vọt lên, khiến cho Tiêu Viêm đang phi hành phía trên cũng khiếp vía. Thế giới dung nham trong địa huyệt cũng là một tử vong thế giới. Tiêu Viêm phi hành trên hố nham tương, mỗi đoạn phi hành đều cảm thấy run sợ. Nếu lúc này đột nhiên đấu khí tiêu thất, sợ rằng hắn sẽ xương cốt chẳng còn. Phi hành trên nham tương, da rẻ của Tiêu Viêm mơ hồ ửng đỏ, quần áo bên ngoài cũng đã khô đến cực độ. Hiện tại chỉ cần dính một ngọn lửa, sợ rằng sẽ bùng cháy lên. Lại phi hành thêm một đoạn, Tiêu Viêm quay đầu lại, phát hiện cửa động thông đạo nhỏ bé, hai bóng người nhỏ bé đang nhìn chăm chú vào hắn. Nhìn bóng dáng đó, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, vừa muốn vẫy tay ra hiệu với bọn họ, hàm ý bình an. Chợt thanh âm của Thanh Lân thoáng có chút sắc bén vang lên: "Thiếu gia, nó đang đi theo người, mau trở lại đi." Nghe thanh âm này, Tiêu Viêm da đầu tê dần, thân thể không chút do dự liều mạng chạy nhanh về phía thông đạo. Tiêu Viêm nhìn thân mình vừa động, phía dưới nham tường đang bình tĩnh đột nhiên vang lên một tiếng âm trầm đục. Vô số nham tường trong nháy mắt bắn lên, nham tường bắn lên trời, một sinh vật hình thể khổng lồ đột nhiên trong nham tường vọt lên, nhanh chóng chớp hướng phía Tiêu Viêm đang chạy trốn cắn luốt tới. Chương 193 Ngộ tập. Sinh vật thần bí phá vỡ nham thạch phát ra một tiếng kêu bén nhọn, bắn mạnh bên người Tiêu Viêm đang ở trên không trung, đem hồ nham thạch đang yên ả tự nhiên bị bạo liệt ra. Từng cột hỏa trụ bắn mạnh lên cao trên không trung, hai cánh của Tiêu Viêm chấn động. Đột nhiên hồ nham thạch bạo liệt, làm ra đầu của Tiêu Viêm có một trận tê dại, cắn ra chặt hàm răng liều mạng chạy trốn. Mặc dù có Tử Vân Dực trợ giúp, tốc độ của Tiêu Viêm cực nhanh, nhưng sinh vật thần bí tuyệt đối sẽ không kém hơn hắn. Tại lời xuất ra tiếng kêu, trong nháy mắt một thân khổng lồ tốc độ nhanh nhẹn ngược lại so với thân thể từ từ đuổi theo Tiêu Viêm. Cái miệng đỏ tươi dữ tợn giống như là một thanh lợi kiếm đâm ra. "Thiếu gia cẩn thận, nó ở phía sau ngài." Ở phía xa lời thông đạo, nhìn sinh vật thật lớn sắp đuổi kịp Tiêu Viêm, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Lân hoảng sợ kêu lên. Một bên khuôn mặt của Tiêu Đỉnh cũng tràn đầy lo lắng, muốn chạy lại hỗ trợ nhưng căn bản không thể đi qua được, liền đành chỉ đứng nhìn. Tiêu Viêm đang cấp tốc bay nhanh, nghe thanh âm chói tai của Thanh Lân cả người cũng rất căng thẳng. Cùng lúc đó, kinh khí nóng chảy bắt đầu bắn tới, khẽ luốt yết hầu một cái, Tiêu Viêm trong đầu cũng không kịp. Tử Vân Dực khẽ chấn động, bàn chân đạp mạnh vào cột nham thạch quắt lên bạo bước. Theo thanh âm hạ xuống, thân thể của Tiêu Viêm chợt thành hình cung, một đạo tiếng lộ vang lên. Thân thể Tiêu Viêm giống như là một xây cung bình thường, tốc độ đột nhiên tăng vọt. Mượn phát lực của bạo bước, Tiêu Viêm may mắn thoát khỏi sự đuổi giết của sinh vật kỳ bí, đồng thời cũng còn cách một khoảng xa. Nhìn con mồi đã đến miệng còn chạy thoát, thần bí sinh vật kêu lên một tiếng phẫn nộ, cái đuôi thật lớn hung hăng đánh mạnh về phía nham thạch. Vô số cột đá ầm ầm bạo liệt mà tan ra. Trong lúc cột đá bị bạo liệt, thần bí sinh vật cũng không dừng lại, mà cái đuôi tiếp xúc với các cột đá hung hăng đuổi theo phía Tiêu Viêm. Phía sau vang lên một trận xé gió, làm cho tâm tình của Tiêu Viêm vừa mới buông lỏng ra lại khẩn trương trở lại. Linh hồn lực từ trong cơ thể tuôn ra, đem mấy thước xung quanh bao phủ lại. Sau đó, thân thể đột nhiên quỷ dị vặn vẹo lên, suy suy một cục đá mang theo thanh âm bén nhọn bắn mạnh vào trong thân thể, dán về phía ngoài, thân thể Tiêu Viêm không ngừng bay qua. Mà thân thể của Tiêu Viêm vừa hung hiểm tránh được các mảnh vụn của nham thạch thay nhau công kích. Mỗi khi nham thạch bay qua thân thể, những đạo kình khí bén nhọn lại để cho thân thể những đạo vết cắt thình thịch. Một ít đá vụn bay qua liên tục bắn mạnh về phía sau, hung hăng đập bể các cột nham thạch. Nhất thời tiếng ầm ầm bạo liệt mà ra, cuối cùng tạo thành khe giữa nham thạch. Bởi vậy có thể thấy kình khí trên những mảnh nham thạch rốt cuộc mạnh đến cỡ nào. Nếu Tiêu Viêm bị đánh trúng, nhất thời sẽ bị mất đi lực chiến đấu, rơi xuống vào hồ nham thạch mà hóa thành tro bụi. Nhìn cái khe của dung nham, trên trán Tiêu Viêm không ngừng chảy mồ hôi. Nếu lúc đầu tại Ma Thú Sơn Mạch không được Dược Lão chuyên môn bày cọc gỗ, thì sợ rằng hôm nay e rằng táng thân tại đây. Sinh vật này có thể lợi dụng dung nham tấn công, rõ ràng trí tuệ đã không thấp, lên chết chính là. Trong đầu hiện lên một đạo suy nghĩ, Tiêu Viêm cảm thấy rất khó giải quyết, đồng thời bàn chân đạp mạnh về cột đá, tốc độ lần nữa tăng vọt. Bằng tốc độ tăng vọt, Tiêu Viêm gian lan quay đầu, ánh mắt nhìn sinh vật thần bí không xa, không nhịn được khẽ hút một ngụm lượng khí. Sinh vật thần bí trong hồ nham thạch là một loài ma thú hình xà, thân thể dài, nhìn sơ qua dài đến 4-5 trượng, toàn thân màu đỏ, từ xa nhìn thấy thì giống như là một khối ngọc màu đỏ, bên ngoài thân thể nó là miếng lân phiến màu đỏ tươi. Nhất là đã làm cho Tiêu Viêm kinh hãi, đầu ma thú này dĩ nhiên có hai đầu, trong con mắt cuồng bạo sát ý. Cái ma thú này rốt cuộc là ma thú gì? Trong đầu hiện lên một đạo hoảng sợ, Tiêu Viêm đột nhiên phát hiện tốc độ của hai đầu ma thú kia chậm lại. Cách cổ tự nhiên bành trướng ra, tựa hồ chuẩn bị phun ra cái gì đó. Nhìn một màn kỳ quái này, Tiêu Viêm trong lòng lóe một chút bất an, lập tức hai cánh rung lên. Ngay khi Tiêu Viêm hai cánh rung lên, phía sau miệng của hai đầu xà chợt nhiên mở rộng. Hai đạo hỏa diễm nham thạch giống như là núi lửa bộc phát phun ra, nhất thời hai đạo hỏa diễm hung hăng bắn mạnh về phía Tiêu Viêm. Thình thịch, đạo hỏa diễm công kích phía dưới của Tiêu Viêm khoảng 2 thước, trong đó ẩn chứa nhiệt độ rất cao. Dĩ nhiên là muốn cho hai chân của Tiêu Viêm nháy mắt thiêu rụi, trên da tạo ra cảm giác nóng bỏng làm cho Tiêu Viêm hít một hơi lại. Một đạo mặc dù thất bại, bất quá một đạo khác như tia chớp xuyên qua không trung, lưu lại trên không trung một màu đỏ hồng mang theo khí huyết cùng khí thế hủy diệt, hung hăng bắn mạnh về phía Tiêu Viêm. Trong thông đạo phía xa, nhìn hỏa diễm muốn thôn vệ Tiêu Viêm, Tiêu Đỉnh cùng Thanh Lân vẻ mặt sợ hãi. Sau lưng đột nhiên nhiệt độ tăng cao, trực tiếp đem quần áo phía sau của Tiêu Viêm hóa thành tro bụi. Da vốn có chút ngăm đen giờ phút này cũng hiện lên màn đỏ. Đáng chết! Nhiệt độ phía sau lưng nóng chảy làm cho Tiêu Viêm có chút mơ hồ. Hai cánh liều mạng bay đi, khóe mắt nhìn về phía sau phát hiện có chút đáng sợ. Quanh thân thể vài thước đã bị hỏa diễm vây khốn. Trong thời gian ngắn ngủi này, hắn căn bản khó có thể thoát khỏi sự vây khốn của hỏa diễm. Sư phụ, nếu người không ra tay, ta chắc chắn sẽ chết. Hỏa diễm hủy diệt gần đến gang tấc, làm cho đồng tử Tiêu Viêm khẽ co lại. Vẫn hướng đến Dược Lão quát lên: "À, tiểu tử kia rốt cuộc cũng không chống đỡ được nữa sao?" Thanh âm giả lùa trêu tức, tiếng cười dài trong lòng Tiêu Viêm vang lên. Ngay khi thanh âm giả lùa vang lên, một cỗ quỷ dị năng lượng đột nhiên tiến vào Tử Vân Dực phía sau thân thể của Tiêu Viêm. Theo một tiếng vang rộn rất nhỏ, Tử Vân Dực đột nhiên hiện ra màu tím, có chút vân vụ trên cánh, hai cánh rung lên một tiếng kêu vang lên. Thân thể Tiêu Viêm cơ hồ xuyên thấu trở ngại, giống như một con cá nhỏ trong hồ nước, nhanh nhẹn bay thoát khỏi vùng hỏa diễm. Con hỏa diễm dung nham tấn công thất bại, liền bị bắn vào hồ dung nham. Nhất thời một tiếng ầm ầm vang lên, cả địa huyệt đều run lên. Dung nham thật lớn rơi vào hồ nham thạch. Mặt hồ đang bình yên thì vô số các cột dung nham vang lên phía dưới không ngừng cuồn cuộn phun. Thấy tràng cảnh kinh khủng như vậy, giống như phía dưới hồ nham thạch ẩn chứa vô số ngọn núi lửa đang liên tiếp phun ra. Phía trong thông đạo, Tiêu Đỉnh thấy dung nham cuồng bạo như vậy, sắc mặt trở lên hoảng sợ, không nhịn được ngụm nước bọt. Ở trước thiên tai khổng lồ này, loài người thật bé nhỏ, khó trách dị hỏa quý hiếm như vậy. Muốn lấy dị hỏa phía trong tuyệt địa, cơ hồ là khó như lên trời a. Tiêu Đỉnh lầm bầm nói. Trong lúc hai người há hốc mồm, không xa chỗ thông đạo, trong hồ dung nham là một cột hỏa diễm bốc lên cao, bắn mạnh về bốn phía, phô ra sức mạnh hủy diệt. Nhìn nhung dung nham té khắp mọi nơi, Tiêu Đỉnh vội vàng kéo Thanh Lân lùi về phía sau rồi mới tránh né những bụi của nham thạch bắn ra. Tiêu Viêm tử như thế nào? Người đâu? Đứng bên trong thông đạo, dung nham cơ hồ bỗng phát che phủ cả tầm mắt của Tiêu Đỉnh, trong lòng không khỏi có chút như lửa đốt. Một bên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Lân thái tái nhợt, chân tay luống cuống, bộ dáng cực kỳ khiếp đảm cùng với lo âu. Khi hai người trong lòng có một chút muốn điên, một thân ảnh từ trong hồ nham thạch hung mãnh bay ra. Nhìn trong dung nham không chút nhân nhựa hiện lên một đạo bóng người, Tiêu Đỉnh ngạc nhiên vui mừng, trong lòng cũng thở một hơi. Người lại tự nhiên coi thường nhiệt độ nham thạch nóng bỏng thực đáng sợ. Bóng người bao phủ bởi đấu khí màu tím trong nham thạch bay vọt ra thông đạo, bàn tay dựa vào vách động không ngừng thở dốc, thanh âm có chút khàn khàn nói: "Mẹ khiếp, tên kia thật đáng sợ." Nhìn quần áo trên người Tiêu Viêm lúc này đã cháy gần hết, da cũng từng mảng đỏ ửng, các sợi tóc cũng có chút khô nóng, bộ dáng rất ư là chật vật. "Không có việc gì chứ?" Nhìn Tiêu Viêm không ngừng thở dốc, Tiêu Đỉnh thở một hơi liền vội vàng hỏi. Cười khổ gật đầu, Tiêu Viêm dựa lưng vào thông đạo, ánh mắt nhìn xuống hồ dung nham, có lẽ đột nhiên mất đi mục tiêu. Song đầu xà đành chậm rãi du động trong hồ dung nham, đồng tử thật lớn không ngừng quét xung quanh, bởi vì nham thạch che kín, nó lục soát không có kết quả, đành phát ra tiếng kêu phẫn nộ, cái đuôi không ngừng đập. Chương 194: Song đầu hỏa linh xà.
Hiện tại làm sao bây giờ?
Có tên hai đầu này canh giữ bên ngoài, căn bản là không đi vào được. Thấy Tiêu Viêm đặt mông ngồi xuống, Tiêu Đỉnh cười khổ nói. Tiêu Viêm khẽ thở dài một hơi, đem một quả hồi khí đan bỏ vào miệng, trầm ngâm một hồi, nhẹ giọng nói. Mặc kệ như thế nào, ta nhất định phải lấy được dị hỏa. Ta biết muốn lấy dị hỏa sẽ khó khăn, cho nên ta đã chuẩn bị tâm lý. Khó khăn hiện tại vẫn chưa khỏi vượt qua phạm vi thừa nhận của ta.
Ngươi còn muốn đi thử? Nhìn công kích của song đầu linh xà nọ, hẳn là tứ cấp ma thú, có thể so với loài người đấu linh cường giả. Hơn nữa địa phương tràn đầy dung nham, cho dù là đấu vương cường giả cũng khó có khả năng đánh chết nó. Nghe vậy, Tiêu Đình nhướng mày trầm giọng nói. À, súc sinh này nhất định sẽ ngăn trở, vậy ta cũng làm thịt nó. Tiêu Viêm nhẹ giọng cười, trên khuôn mặt hiện lên vẻ lạnh lẽo cùng sát ý. Con mắt gắt gao nhìn song linh đầu xà trong hồ dung nham, bàn tay khẽ nắm chặt, hai mắt chậm rãi nhắm lại, từ từ hồi phục đấu khí trong cơ thể. Nhìn bộ dáng không buông tha của Tiêu Viêm, Tiêu Đình bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù biết Tiêu Viêm bí mật rất nhiều, nhưng muốn tại hoàn cảnh này mà đánh thắng song đầu hồ linh xà, xác suất thành công tựa hồ là rất ít. Dựa lưng vào thông đạo, Tiêu Đình nhìn vào hồ dung nham đang sôi sục, trong lòng đang nghĩ làm cách nào để ngăn cản Tiêu Viêm. Một bên Thanh Lân cũng cẩn thận ngồi xếp bằng bên cạnh Tiêu Viêm, con ngươi màu lục đảo qua chỗ y phục bị cháy của Tiêu Viêm, trong mắt không nhịn được nét sợ hãi. Trong khi ba người trầm mặc, bạo động trong hồ nham thạch một lần nữa yên tĩnh trở lại, mà đầu song đầu linh xà quét mắt tìm, rốt cuộc cũng nhìn thấy ba ánh người trong thông đạo. Nhất thời một cỗ hưng phấn cùng khát máu, tiếng rít bén nhọn vang đến trong thông đạo. Nguy, nó phát hiện ra chúng ta. Phía trong thông đạo nhìn thấy ánh mắt dữ tợn của song đầu linh xà, Tiêu Đỉnh khẽ biến sắc, thất thanh nói. Lời nói của Tiêu Đỉnh vừa xong, hai cái đầu song linh xà đung đưa thật mạnh. Trong nháy mắt, một đạo dung nham bắn thẳng vào trong thông đạo. Nhìn thế này, trong mắt chỉ nháy mắt chắc chắn sẽ bị dung nham thôn phệ. Nham thạch nóng chảy, giống như là một con hỏa long dữ dợn phóng ra, tại không trung vẽ thành một đường cong tử vong, trực tiếp hướng về phía thông đạo mà bắn tới. Ngay khi Tiêu Đỉnh chuẩn bị nắm lấy tay của Tiêu Viêm chạy trốn, đôi mắt đàn đóng chặt lại, đột ngột mở ra, con ngươi đen kịt thâm thúy cùng tang thương chậm rãi hiện lên, thản nhiên nhìn đạo hỏa diễm đang bắn tới. Thân thể của Tiêu Viêm chậm rãi đứng lên, lắc mình một cái đi tới cửa thông đạo. Nhìn tốc độ kinh khủng của Tiêu Viêm, Tiêu Đỉnh sắc mặt hơi đổi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cái bóng lưng, trong lòng không biết nổi lên cảm giác quái dị, cảm giác giống như Tiêu Viêm trước mặt chính là một người xa lạ. Cổ quái cảm giác trong lòng làm cho lông mày Tiêu Đỉnh nhíu lại. Bất quá tuy trong lòng cảm giác có chút không thích hợp, nhưng thủy chung không biết có chỗ không thích hợp nào. Trong khi phía sau lưng Tiêu Đỉnh đang bắt óc suy nghĩ, Tiêu Viêm chậm rãi ngước đầu lên, song trường đột nhiên nắm chặt. Khi Tiêu Viêm nắm chặt tay, một cỗ năng lượng ba động kỳ dị từ trong tay phát ra. Trong nháy mắt, phía ngoài thông đạo đột nhiên hình thành một cái khiên năng lượng. Nham thạch bắn mạnh lên đến gần cửa thông đạo khoảng 10 thước, không hề báo trước, bạo liệt bốn phía. Những mảng nham thạch tứ tung bắn xuống, cuối cùng hóa thành màu hồng bao phủ cái khiên năng lượng. Song đầu hỏa linh xà bình thường sinh trưởng ở nơi nhiệt độ cao, dựa vào thôn phệ nham thạch mà sống, không gian tiến hóa cực kỳ lớn mới sinh ra nhất giai ma thú. Nếu có cơ duyên tiến hóa thành lục giai ma thú, sánh ngang với đấu hoàng cường giả. Xách xách, sinh vật này ở đây xem ra quả thực là có tung tích của dị hỏa. Nhưng hỏa linh xà đang ở chỗ trong hồ nham thạch, tiếng cười nhàn nhạt của Tiêu Viêm truyền ra. Hí, nhìn thấy công kích bị ngăn trở, ánh mắt của hỏa linh xà toát lên giận dữ, cái đuôi mạnh mẽ đánh thẳng vào Tiêu Viêm. Tử vân rực sau lưng chợt rung, Tiêu Viêm đột ngột lao ra tránh né công kích của hỏa linh xà. Oanh, cái đuôi to lớn hung hăng lện vào vách núi, nhất thời vang lên một tiếng vang rộn. Từng cái khe do giam nham thạch tạo thành bị lan ra hơn 10 thước, từ từ dừng lại. Thân thể trôi nổi giữa không trung, bàn tay của Tiêu Viêm khẽ nắm chặt quyền trọng xích trên lưng, đột nhiên rút ra, bàn chân khẽ nhích một cái, cơ hồ trong nháy mắt xuất hiện trên đầu hỏa linh xà. Khi gần tiếp xúc đạo dung nham, nếu không phải Dược Lão kịp thời ra tay thì có thể đã làm cho Tiêu Viêm ngất đi. huyền trọng xích trong tay xen lẫn với tiếng gió, cùng hình thành ra đấu khí màu tím, hình thành một đạo vòng cung nhìn cực kỳ rực rỡ. Thình thịch, trọng xích giống như là tia chớp, không cấp cho Hỏa Linh Xà bất cứ cơ hội phản ứng, liền hung hăng đánh mạnh vào đầu Hỏa Linh Xà. Lân phiến cứng rắn màu đỏ đột nhiên bạo liệt, từng đợt máu đỏ từ trong khẽ của lân phiến chảy ra ngoài, cuối cùng hư vô trong hồ nham thạch. Hí hí, trên đầu đột nhiên bị đánh nghiêm trọng, Hỏa Linh Xà phát ra từng tiếng rít vang dội, cái đuôi hung hăng phe phẩy trên đỉnh đầu, mà thân thể của Tiêu Viêm giống như là một chiếc lá, mặc dù nguy hiểm nhưng tránh cái đuôi vẫn được sự an toàn. Hỏa Linh Xà ở trong nham thạch đột nhiên ngước hai cái đầu lên, tự động như máu dữ tợn gắt gao nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm giữa không trung đang không ngừng tránh né. Xong đầu Hỏa Linh Xà lại đột ngột dừng lại, trong thân thể bắn ra một đạo hỏa diễm từ từ bay lên, sau một lát tràn ngập một mảnh nhỏ thiên địa. Hỏa diễm màu đỏ xoáy tròn trong không trung, mở trong trung tâm chính là Tiêu Viêm. Đúng tại chỗ, Tiêu Viêm khẽ cau mày nhìn hỏa diễm khổng lồ chung quanh. Nhiệt độ hỏa diễm không có thể so với hỏa diễm của Tử Tinh Dực Sư Vương, nhưng do đây là một hồ nham thạch cho nên màu đỏ thẫm giống như là huyết sắc, cơ hồ giống như là vượt qua từ hỏa diễm. Muốn động thủ rồi à? Cảm nhận được xung quanh càng thêm nóng cháy, Tiêu Viêm nhẹ giọng cười nói: "Tiểu tử, tạm thời giao cho ta đối phó với nó." Cơ hồ phá đi lửa cái thông đạo, Tiêu Đỉnh hai người trợn mắt há mồm nhìn hỏa diễm cơ hồ chiếm cả bầu trời, không nhịn được khẽ hút một lượng khí lạnh. Loại cấp bậc chiến đấu này quá thực là kinh khủng. Oanh, hỏa diễm đầy trời chợt cấp tốc xoay tròn, không ngừng vang lên trong địa huyết. Theo dòng xoay tròn tăng lên, hỏa diễm xung quanh đột nhiên nhúc nhích. Mười đầu hỏa diễm do năng lượng Hỏa Linh Xà ngưng tụ thành. Mười đầu Hỏa Linh Xà này so với bản thể còn nhỏ hơn mấy chục lần. Mấy chục nhãn đồng gắt gao nhìn chằm chằm vào vị trí Tiêu Viêm trung ương đang không nhúc nhích, thay nhau xoay một hồi. Đột nhiên một đạo âm thanh sóng âm bén nhọn trong huyệt động cực kỳ chói tai. Sóng âm vang lên, mười đầu Hỏa Linh Xà do hỏa diễm tạo thành đột nhiên tạo thành một trận hình, sau đó đem không khí bốc hơi, nhiệt độ nóng cả phô thiên cái địa đối với vị trí của Tiêu Viêm đánh tới. Hơn 10 đầu hỏa diễm hình thể kéo dài hơn 10 trượng đang múa vuốt công kích. Tràng cảnh đó quả thực là rất đồ sộ. Đương nhiên ở phía sau sự đồ sộ này chính là muốn lấy mạng người. Giơ mắt nhìn 10 đầu hỏa diễm từ bốn phía tám phương kéo tới, khuôn mặt của Tiêu Viêm lở lên nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt chậm rãi nhắm lại. Oanh, một tiếng nổ kinh thiên động địa, do hơn 10 đầu hỏa diễm tại vị trí trung ương tiếp xúc, trong chốc lát nổ mạnh, hung mãnh, năng lượng lộ ra, hóa thành từng đạo năng lượng khuếch tán, đem hồ nham thạch vừa mới yên lặng lần nữa bạo liệt. Trong thông đạo, Tiêu Đỉnh thừa người ra, nhìn cảnh tượng dung nham đang hủy diệt, trên khuôn mặt hiện lên nét tái nhợt. Loại lực lượng ngoài cơ hồ có thể hủy đi lửa thạch mặc thành, hắn thực khó có thể tưởng tượng Tiêu Viêm dựa vào cái gì có thể chống đỡ. Mặc dù hắn chưa từng gặp qua sự cường hãn của đấu vương cường giả, nhưng nhìn thấy một màn này chỉ sợ đấu vương cũng không dám chống đỡ. Tiểu tử này rốt cuộc là đến muốn cái gì? Dựa lưng vào nham thạch có chút nóng chảy, Tiêu Đỉnh đặt mông ngồi bệt xuống đất. Đoàn trưởng, thiếu gia hắn vẫn còn sống. Ngay khi trong đầu óc của Tiêu Đỉnh đang choáng váng, âm thanh vui mừng của Thanh Lân chợt vang lên bên tai. Nghe vậy, Tiêu Đỉnh đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt vội vàng rời về phía ngọn lửa. Quả nhiên phát hiện tại nơi năng lượng khuếch tán, một đạo hình ảnh như ẩn như hiện